Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Buổi diễn cải lương quê hương 50 năm nhìn lại nằm trong hoạt động cộng đồng người Việt kỷ niệm 50 năm định cư tại Úc đã mang đến một hành trình ký ức đầy cảm xúc cho khán giả, tái hiện lại những chuyến vượt biên đau thương. Trong khi Việt Nam kỷ niệm 50 năm giải phóng đất nước, cộng đồng người Việt hải ngoại tại Úc đã chọn một cách tưởng niệm khác, không phải bằng lễ duyệt binh hay khẩu hiệu, mà bằng chính tiếng đàn, giọng ca và những vở cải lương. Vở Thảm trạng hải tặc do nghệ sĩ Ngọc Hà đạo diễn, kịch bản của tác giả Trúc Quân, dựa trên một câu chuyện có thật bà từng chứng kiến tại đảo Bidon năm 1987, đã trở thành chiếc cầu nối giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau.
Chiếc bè mong manh nhỏ bé này không biết sẽ đưa ta về đâu. Tại sao chúng ta phải rời bỏ quê hương mà ra đi với hai bàn tay trắng?
Chị Hai ơi, sao người ta bỏ mình ở đây vậy chị Hai? Em lạnh quá chị Hai ơi, em lạnh quá.
Ly, thôi em ngủ đi.
Thảm trạng hải tặc không chỉ là một vở diễn mà còn là nỗ lực ghi lại những giông bão mà người Việt tị nạn đã trải qua. Vở diễn đã đánh thức những ký ức buồn không dễ gì đối mặt, không chỉ với những người đã đi qua nó, mà còn với chính những người nghệ sĩ đã hóa thân vào nhân vật. Bích Ly, một nghệ sĩ gắn bó với cải lương hơn 10 năm, đã phải đối mặt với một thử thách lớn khi đảm nhận vai một cô bé 14 tuổi bị hại và bị mất trí trên chuyến vượt biên. Cô tâm sự.
Em đóng vai em của hai chị em với lại ba với má đi vượt biên. Em là đứa em 14, 15 mà bị hại chung với lại chị Hai. Em nghĩ là vai của em nó hơi nặng xíu. Vừa bị hại mà cho nên khủng hoảng nên nó hơi khùng rồi. Xong rồi đau khổ vì chứng kiến ba với má là bị giết trước mặt. Em biết em có diễn nổi cái vai này không, nhưng mà cuối cùng em cũng được.
Trước khi nhận vai, Bích Ly chưa hiểu nhiều về những thảm cảnh vượt biên. Chính việc hóa thân đã giúp cô hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc mình và cộng đồng mình.
Dạ. Cái cảm xúc mà em dành cho cái nhân vật đó, lúc đó em nghĩ gì để mà diễn tả lại cái cảm giác của một cô bé 14 tuổi bị hại và sau đó là bị mất trí?
Dạ, em rất tội nghiệp cái người mười mấy tuổi đó. Em rất là thương.
Trước khi mà đến vai diễn, em có biết gì về những cái câu chuyện vượt biên của người Việt vào những năm 80 không?
Dạ, chưa. Em cũng có từng nghe kể là hồi đó đi vượt biên khổ như thế nào vậy đó. Em có coi một vài đoạn phim vậy thôi, chứ em không biết nhiều.
Không biết nhiều, cho đến khi mà em nhận cái vai diễn này.
Dạ.
Nếu đặt trường hợp em vào một cái nhân vật như vậy, thì em nghĩ mình sẽ như thế nào, mình sẽ đi đưa tiếp cuộc đời mình như thế nào?
Thì chắc khổ lắm.
Đừng có động tôi. Buông tôi ra.
Ly. Chị Hai nè Ly.
Má,
Ly.
Má ơi, chị, má.
Ly em sao vậy Ly? Chị Hai
má.
Đi nè.
Ly
em đừng sợ, chị Hai đi nè. Trời ơi,
chị Hai.
Em sao vậy Ly?
Em lạnh chị Hai ơi, em lạnh quá.
Ly, chị Hai đây nè Ly. Ly.
Má, ba ơi, má ơi, cứu con.
Ly.
Đừng có động tôi.
Em bị sao vậy Ly? Chị Hai đây nè Ly à, chị Hai đây nè. Ly. Thôi, em ngủ đi cưng.
Trời ơi. Ly. Em của tôi bị sao vậy? Ly ơi, trời ơi, chết rồi. Không lẽ em của tôi? Ba ơi, má ơi. Tại sao? Tại sao ông trời lại gieo cho gia đình?
Tiếp nối câu chuyện Ái Thanh, người đã đến Úc từ năm 2012, lại có một cách tiếp cận khác với lịch sử. Cô được mời tham gia cải lương bởi sư phụ Ngọc Hà và đạo diễn Trúc Quân. Với Ái Thanh, sân khấu là nơi cô chạm tới ước mơ từ thuở nhỏ.
Cảm giác của em thì nói chung khi được lên sân khấu, đó là một cái ước mơ và niềm khao khát của chúng em từ lúc nhỏ rồi. Thì được qua đây, được sư phụ với mấy cô dìu dắt thì đó là một cái niềm rất là hân hạnh và vui, được phục vụ cho bà con của mình còn yêu nghệ thuật cải lương.
Thế nhưng chất liệu cho vai diễn lại đến từ chính những câu chuyện đời thực mà cô nghe được từ khách hàng lớn tuổi tại tiệm cắt tóc nơi cô làm việc. Ái Thanh thường được khách lớn tuổi kể lại chuyện vượt biên. Những lời kể ấy trở thành chất liệu giúp cô diễn bằng những cảm xúc chân thật nhất. Cô chia sẻ.
Trong người của em nó có một cái nguồn cội sâu sắc lắm. Cho nên những cô chú lớn tuổi vô cắt tóc em hay hỏi cái thời xưa lắm, cho nên em cũng hiểu rất là nhiều.
Cái câu chuyện ở trong cái vở diễn em diễn đó cho em cái suy nghĩ gì khi mà nhận cái vai như vậy?
Dạ em cảm giác cái sao nó đau thương quá, khốn khổ quá. Cho nên em khi em diễn đến em cảm nhận rất là cháy và nóng cho người em. Thành ra nước mắt em rơi, đó là một cái điều sự thật giống như em là đang bị như vậy đó.
Má, má ơi!
Má ơi, ba! Đừng có giết ba tôi, đừng có giết má tôi.
Ly, chị hai nè, Ly ơi, chị hai.
Sự xúc động không chỉ đến từ phía diễn viên. Vở diễn không chỉ chạm đến trái tim của những người trẻ, mà còn đánh thức những ký ức đã ngủ yên trong lòng khán giả. Nhiều khán giả cũng mang trong mình những hồi ức bi thương. Bà Băng, một người đi vượt biên năm 1990 từ miền Bắc, đã xúc động khi theo dõi vở diễn. Bà may mắn không gặp hải tặc, nhưng biết rất nhiều câu chuyện thương tâm.
Tôi là người đi vượt biên đi năm 90. Thì cái cảm xúc đấy thì tôi cũng lẫn lộn vì tôi cũng là cái người đi vượt biên. Nhưng mà tôi may mắn là tôi đi ở ngoài Bắc, cho nên là tôi không có gặp những cái trường hợp bị hải tặc làm khó làm dễ. Cho nên là tôi cũng thông cảm cho những người bị như vậy. Nhưng mà tôi không bị hoàn cảnh như vậy. Thì tôi đi cũng được cái là suôn sẻ đến Hồng Kông. Tôi ở trong trại tôi biết được nhiều chuyến đi khổ lắm. Có chuyến thì chết gần hết tàu. Có người thì được tàu khác họ tới thì họ cứu giúp. Có người thì chết gần hết gia đình. Có người thì cũng đỡ nhưng mà nói chung cũng chết nhiều. Nhưng mà ngoài Bắc đi thì đỡ hơn trong Nam.
Trong cái vở diễn có một cái câu mà nhân vật Thanh á hỏi đó là tại sao người Việt phải bỏ xứ ra đi để chịu những cái thảm cảnh này? Thì theo chị đó câu trả lời là gì?
Theo tôi thì sống dưới chế độ chẳng biết nói sao đây. Thì chế độ chúng tôi đang sống thời gian đó thì khó khăn lắm. Chèn ép rồi nói chung là cái gì nó cũng khó khăn. Không được thoải mái như là có Úc ở đây, cho nên chúng tôi phải tìm đường để sau này là cho tương lai của con cháu sau này.
Cùng chung cảm xúc, ông Trí, một cư dân Mauritsville đã sống ở Úc 40 năm, cũng từng là dân Bi Đông năm 1980. Ông đã hai lần chạm trán hải tặc và từng làm việc trong phái đoàn mở hồ sơ cho người tị nạn, nên đã chứng kiến nhiều thảm kịch thương tâm.
Anh có phải là khán giả cải lương không? Và anh có hay thường đi xem cải lương?
Thì họ còn trẻ đó thì cũng có đi coi cải lương và coi hát bội rồi nữa. Thế nhưng mà qua đây rồi lâu quá rồi không có đi coi cải lương nhiều. Nhưng mà bây giờ nghe lại thì cũng thấy nó cũng sao đó.
Anh có phải là dân vượt biên không?
Đúng vậy, dân vượt biên năm 80. Dân Bi Đông luôn.
Anh có trải qua những cái tình huống như mà câu chuyện trong vở diễn không?
Cũng có gặp hải tặc đồ, cũng có không nói nổi mà như hai nhân vật ở trên câu chuyện này, nhưng mà cũng trải qua những cái tình huống cái bằng lúc đó luôn mình còn trẻ dữ lắm thì gặp hải tặc tới hai lần, thành ra cũng hơi sợ, thấy không? Nhưng mà đỡ cái là không có bị gì hết. Thì nhìn lại những cái thảm kịch mà những người tị nạn ở Bi Đông á, thì tại vì lúc tôi qua tới Bi Đông đó, tôi vô làm trong cái phái đoàn mở hồ sơ, thành ra mình biết về nhiều cái những cái thảm kịch người Việt mình ở bên Bi Đông nhiều lắm, có nhiều tình trạng rất là thương tâm, giống như trường hợp của cái cô nãy vậy đó, thương tâm vô cùng.
Và khi ngồi lại và có dịp nhìn lại, nghe lại những cái thảm cảnh đó thì cảm xúc anh như thế nào?
Đúng cái cảm xúc mà mình nhìn lại những cái thảm cảnh xảy ra cho người Việt của mình trên đường tị nạn đó, thì mình sẽ thấy cảm thấy xúc động vô cùng đi.
Ơi dòng sông tươi mát ruộng vườn, dòng sông đưa ta xa nguồn, dòng sông xưa có đưa ta về, biết tìm đâu, tìm đâu nhịp dòng vang tiếng à ơi. Tuổi thơ sớm đã xa quê, nay chỉ còn kỷ niệm mà thôi. Ơi à ơi.
Đứng sau kịch bản dàn dựng là Trúc Quân, người đã dành cả đời gắn bó với cải lương. Ở tuổi 78, bà vẫn miệt mài viết và đào tạo lớp trẻ. Vở Thảm trạng hải tặc có nguồn gốc từ câu chuyện có thật mà bà đã chứng kiến và chăm sóc cho nạn nhân khi làm việc tại trung tâm phụ nữ ở đảo Bi Đông.
Là mình lên tới đảo Bi Đông á, thì mình gặp cái bà cao quỷ Trần Thị Kim Dung, mà bà là học Gia Long. Bà xuất thân từ trường Gia Long trước mình 10 năm. Cái bà mới nói thôi bây giờ bà giao cái trung tâm phụ nữ cho mình đảm trách. Những cái case mà của mấy cái cô gái hải tặc, bà đưa hết qua cho mình. Bà nói mình hỗ trợ tinh thần những cô gái đó. Thì cũng có rất nhiều cái thương tâm, nhưng mà thương tâm nhất hai chị em này. Tại vì ở với mình đó, rồi biết được cái hoàn cảnh của họ đó, rồi cái niềm tâm sự của họ, mà họ mỗi lần mà họ kể cái là mình thấy họ khóc là mình khóc, họ khóc mình khóc. Rồi cái thời gian họ khi mà họ đi để mà qua bên Mỹ, thì mình định cư ở Úc, coi như cái việc mình tưởng nó phôi pha đi rồi. Nhưng mà cái vụ cộng đồng 50 năm đó, rồi cái tự nhiên mình ngồi mình nhớ lại, là mình đã viết cái chuyện là Thảm trạng từ hải tặc. Đây là một cái câu chuyện có thật ở trên đảo Bi Đông từ năm 1987, và Trúc Quân dựa lên cái câu chuyện có thật đó để viết ra.
Dạ, em chào cô.
Trời ơi, cô đang suy nghĩ à, em làm cô giật mình à.
Làm gì giật mình vậy cô?
Thì cô có chuyện nên cô suy nghĩ nên mới giật mình. Nè, mà dạ? Em tới cũng đúng lúc á. Cô có một cái việc rất là hệ trọng để muốn nhờ tới em nè.
Hệ trọng? Mà việc gì với cô?
Thanh á, nó có thai.
Hả? Thanh có thai?
Trời đất ơi, nói gì lớn như vậy người ta nghe rồi sao? Thanh có thai.
Mà với ai cô?
Nữa, lại là lớn nữa. Trời ơi, thiệt là khó nói lắm em.
Trời ơi, cô làm em sốt ruột muốn chết luôn à. Cô nói cho em nghe đi, có thai mà với ai?
Em ơi, lúc đó nó ở dưới tàu đó, tội nghiệp lắm em.
Dạ hèn chi bây giờ em mới biết á, tại sao á Thanh lúc nào cũng muốn chết. Vậy cô muốn nhờ em làm mà làm.
Em cố gắng gần gũi chăm sóc cho anh Thanh, và em tạo niềm tin để cho anh Thanh tin tưởng mà an tâm để chờ đợi cô. Cô vận động với phái đoàn Mỹ và tìm cách để đưa hai chị em của anh Thanh đến Mỹ càng sớm càng tốt.
Vở diễn khép lại, nhưng những cảm xúc vẫn còn đọng lại, từ giọt nước mắt trên sân khấu đến sự xúc động của khán giả. Ông Trí, một người tị nạn và khán giả của vở diễn, nhấn mạnh rằng cộng đồng cần nhắc lại những câu chuyện này để thế hệ sau hiểu được cội nguồn của mình.
50 năm cái cộng đồng mình đó có những cái dấu mốc để mà hồi tưởng lại, để những em mới lớn lên sau này họ biết được là những người đi trước từ đâu đến, và cái cộng đồng này từ ở những người nào đi ra đi tị nạn vượt biên.
Thế nhưng khi cộng đồng người Việt tại Úc hồi tưởng 50 năm định cư gắn liền với ký ức vượt biên, thì tại Việt Nam, chính quyền kỷ niệm 50 năm giải phóng đất nước như một bản hùng ca chiến thắng. Hai dòng ký ức tưởng chừng đối nghịch ấy lại cùng song hành. Một bên là niềm tự hào của phe thắng cuộc, thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc. Một bên là nỗi đau của những người buộc phải rời bỏ quê hương. Với cái lương nhỏ bé, thảm trạng hải tặc ra mắt dịp 50 năm quê hương nhìn lại, như một nỗ lực giúp câu chuyện của người tị nạn không bị rơi vào quên lãng, đồng thời gợi mở cho thế hệ sau một cái nhìn đa chiều hơn về lịch sử 50 năm qua. Và trên hết, đối với nhiều người Việt đã trải qua hành trình vượt biển, ký ức ấy luôn đi cùng với lòng biết ơn sâu sắc đối với đất nước đã cưu mang họ, cho họ một cuộc sống mới và tương lai cho con cháu.
Từ trước đến giờ, trong 50 năm qua, tụi mình là những người Việt Nam đã đi qua những chuyến vượt biên như vậy, thì cũng có người may mắn được hoàn hảo, mà cũng có nhiều trường hợp trắc trở lắm, chứ không phải là toàn diện. Mà chúng tôi cũng rất là cảm ơn nước Úc đã cứu mang người Việt của chúng mình. Chính phủ Úc giúp đỡ mà cũng là cái công lao của người Việt mình chịu khó đi làm đi rước để nuôi con cháu.
Úc châu ơi, tuy không cùng chung đồng màu da, nhưng giữa gia tình giao lòng bác ái, sẵn sàng cứu mang những người tị nạn chúng ta. Cộng đồng Việt Nam
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.